de Paris RFI, Radio de France Internationale, trên máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My cùng với Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 19 tháng 9 năm 2013. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Thái Lan thảo luận về Biển Đông. Tại Trung Quốc, bà Hy Lai viết thư hứa hẹn sẽ khôi phục danh dự. Ở Romania, ra dự luật buộc những kẻ tra tấn dưới thời Cộng sản sẽ phải bồi thường cho các nạn nhân. Theo Tổng thống Syria, cần phải chi 1 tỷ đô la để phá hủy vũ khí hóa học. Mỗi ngày một sự kiện, kiến nghị và like trên mạng, một dạng gây áp lực mới trong thời đại kỹ thuật số. Vì sao Trung Quốc vấp ngã tại Miến Điện, thông tín viên Arnaud Dubuc giải thích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Thái Lan thảo luận về Biển Đông. Công du Thái Lan ngay sau khi ghé Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera vào hôm qua đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc phòng với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan xác nhận tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và 4 thành viên ASEAN nằm trong chương trình nghị sự Nhật-Thái.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan cho biết cả hai bên đều bày tỏ hy vọng về khả năng có được những tiến bộ cụ thể trong việc thực hiện bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, để ASEAN và Trung Quốc có thể tiến tới việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử mà tính chất ràng buộc pháp lý nhằm ngăn không cho tranh chấp biển đảo ở khu vực Biển Đông biến thành xung đột võ trang. Bản tuyên bố DOC đã được các ngoại trưởng Trung Quốc và ASEAN ký kết năm 2002, kêu gọi các bên tranh chấp giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, và tự kiềm chế, tránh những hoạt động làm tranh chấp phức tạp thêm hoặc leo thang. Thế nhưng từ năm 2002 cho đến nay, căng thẳng trên biển vẫn tiếp tục, thậm chí còn gia tăng, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Philippines. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp với Thủ tướng Thái Lan, ông Onodera tỏ ý hy vọng rằng vấn đề Biển Đông sẽ được giải quyết một cách phù hợp với quy định của pháp luật và thông qua đối thoại. Quan điểm của Nhật Bản là tất cả các bên tranh chấp cần làm rõ yêu sách của mình trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, và không được có những hành động cưỡng ép và đơn phương để thay đổi hiện trạng. Về phía Thái Lan thì khẳng định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Thái Lan được cử làm điều phối viên các cuộc đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ghé Bangkok nhân chặng thứ hai của chuyến đi thăm Việt Nam và Thái Lan kéo dài trong 5 ngày nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Theo giới phân tích, chuyến ghé thăm Việt Nam và Thái Lan của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhằm cụ thể hóa và thúc đẩy thêm chính sách Đông Nam Á của chính quyền Shinzo Abe, vốn đã được đương kim Thủ tướng Nhật Bản nêu bật ngay từ tháng Giêng năm 2013 với một chuyến công du chớp nhoáng qua ba nước Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Mục tiêu của chính sách Đông Nam Á mới này được cho là để tăng cường trọng lượng của Tokyo, giảm bớt thế lực ngày càng mạnh của Bắc Kinh.
Tại Trung Quốc, bà Hy Lai viết thư hứa hẹn sẽ khôi phục danh dự. Trong một lá thư được gửi từ nhà tù, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bà Hy Lai hứa hẹn sẽ lấy lại thanh danh. Một tờ báo Hồng Kông hôm nay cho biết như trên, trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là bản án dành cho chính khách bị thất sủng này sẽ được tuyên.
Nhật báo South China Morning Post nói thêm, trong lá thư với giọng điệu đầy tính chiến đấu gửi cho gia đình, bà Hy Lai cam đoan là danh dự của ông, một ngày nào đó, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ được rửa sạch. Bị kết tội tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực, ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Trung ương Bộ Chính trị đầy quyền lực và là cựu bí thư thành ủy của đại đô thị Trùng Khánh, có nguy cơ lãnh án tử hình. Thế nhưng, theo các chuyên gia, thì cựu chính khách 64 tuổi, từng đầy hứa hẹn được thăng tiến lên ngôi cao quyền lực, sẽ bị lãnh một án tù giam khá nhiều năm. Bản án này đã được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định trước, sau khi đã thương lượng gay gò trong hậu trường. Trong thư, nhân vật chính trị kém may mắn của Xi Căng Đan đình đám nhất Trung Quốc từ ba thập kỷ qua, gây chấn động cả thượng tầng quyền lực, cho biết đang chờ đợi một bản án tù giam. Ông Bạc Hy Lai viết, xin trích, tôi bình tĩnh chờ đợi trong tù, cha tôi từng bị tù tội rất nhiều lần, tôi sẽ tiếp bước ông. Hết lời trích. cha của bà Hy Lai, là Bạc Nhất Ba, một nhà cách mạng lão thành đã tham gia ngay từ lúc khởi đầu, là một trong bát đại nguyên lão. Bản thân ông Bạc Nhất Ba cũng là ủy viên Bộ Chính trị, sau đó trở thành nạn nhân bị thanh trừng trong cuộc cách mạng văn hóa 1966-1976, rồi được phục hồi danh dự. Bạc Hy Lai viết tiếp, cha mẹ tôi đã mất, nhưng những lời giáo huấn của hai đấng sinh thành vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tôi. Tôi sẽ không làm ô danh tên tuổi cha mẹ. Hết lời dẫn. Ông cảm ơn sự ủng hộ của gia đình trong phiên tòa vào cuối tháng 8, trong đó ông đã kịch liệt tự biện hộ và bác bỏ hầu như tất cả các cáo buộc.
Thủ tướng Nhật thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima để thể hiện quyết tâm của chính phủ Tokyo khắc phục những hậu quả của tai nạn do trận sóng thần tháng 3 năm 2011 gây ra.
Đây là lần thứ hai ông Abe đến thăm nhà máy điện nguyên tử này kể từ khi nhậm chức ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Ông đã đến đây lần đầu tiên chỉ 3 ngày sau khi lên cầm quyền. Đến Fukushima lần này, Thủ tướng Nhật đã ra lệnh cho TEPCO, công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân, từ đây đến cuối tháng 3 năm 2014, phải giải quyết vấn đề nước nhiễm xạ thoát ra ngoài. Ông Abe nhắc lại rằng, nước nhiễm xạ hiện chỉ động lại trong phạm vi 0,3 km2 chung quanh cảng của nhà máy hạt nhân, như ông đã từng khẳng định đầu tháng này trước Ủy ban Thế vận quốc tế, trước khi Ủy ban này giao quyền tổ chức Thế vận hội 2020 cho Tokyo. Hôm đó, Thủ tướng Abe đã bảo đảm rằng tình hình đang được kiểm soát. Chuyến viếng thăm của ông Abe diễn ra 2 tuần sau khi chính phủ Nhật quyết định sẽ tham gia nhiều hơn nữa vào việc giải quyết khủng hoảng do vấn đề nước nhiễm xạ trở nên trầm trọng hơn. Công ty TEPCO đã bị chỉ trích nặng nề vì đã đợi rất lâu trước khi thừa nhận tính nghiêm trọng của tình hình khi nhìn nhận rằng nước nhiễm xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã thoát ra biển. Trong những tuần qua, chính phủ Abe cũng đã bị đả kích dữ dội về việc giải quyết khủng hoảng này.
Rumani ra dự luật buộc những kẻ tra tấn dưới thời Cộng sản phải bồi thường cho nạn nhân. Chính quyền Rumani hôm qua đã thông qua một dự án luật buộc những hung thần thời chế độ Cộng sản phải bồi thường cho những nạn nhân bị tra tấn. Đây là lần đầu tiên Rumani, một đất nước đến nay vẫn có rất ít những người chịu trách nhiệm các vụ đàn áp bị đưa ra xét xử, đã đưa ra một đạo luật như thế.
Theo thông cáo của chính phủ, dự án luật này xác định một hình phạt tiền bổ sung vào án phạt hình sự. Số tiền này được nộp bởi những người đã bị kết án về những tội gây chết người, làm bị thương, gây đau đớn hoặc những khổ nhục về thân thể hay tâm lý, những người bị chế độ Cộng sản toàn trị bức hại từ ngày 6 tháng 3 1945 đến ngày 22 tháng 12 năm 1989. Số tiền bồi thường phải được trả hàng tháng trong ít nhất 2 năm và được thẩm phán ấn định cho từng kẻ tra tấn, nay trở thành phạm nhân bị kết án, vào khoảng từ 25 đến 50% thu nhập hàng tháng của đương sự. Dự án luật trên đây còn phải được Quốc hội thông qua, tại đây liên minh cầm quyền chiếm đa số. Chế độ Cộng sản Rumani kết thúc vào tháng 12 năm 1989, nhưng từ đó cho đến nay, có rất ít viên chức có trách nhiệm thời Cộng sản bị truy tố, chủ yếu là do hết thời hạn truy tố. Trên 600.000 người Rumani đã bị truy tố và tống giam vì lý do chính trị trong thời kỳ đó, theo thống kê của Viện Bảo tàng dành cho các nạn nhân Cộng sản ở Siget. Các đợt sóng đàn áp tàn khốc nhất diễn ra trong thập niên 50. Hôm thứ Tư, Viện Nghiên cứu về Tội ác Cộng sản Rumani, cơ quan đã tiến hành điều tra về 35 cựu giám đốc nhà tù, đã đề nghị Viện Kiểm soát khởi tố Ioan Fisior, một cựu chỉ huy trại cải tạo chuyên giam giữ các nhà đối lập chính trị, cách đây 50 năm. Và đầu tháng 9, Viện Kiểm soát Trung ương Rumani cũng đã truy tố Alexandru Vininescu, một cựu giám đốc nhà tù Cộng sản, vì tội diệt chủng.
Hy Lạp chấn động sau cái chết của một nhà hoạt động chống phát xít. Vụ nhạc sĩ và cũng là một nhà hoạt động chống phát xít Pablo Fisac bị một nhóm cực hữu sát hại vào đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9, làm chấn động dư luận Hy Lạp. Vụ đụng độ xảy ra giữa lực lượng cảnh sát với người biểu tình chống phát xít trên toàn quốc trong bối cảnh công chức Hy Lạp đang đình công.
Vào hôm qua, tại 3 thành phố lớn ở Hy Lạp là Athens, Salonik và Patras, hàng ngàn người đã xuống đường bày tỏ phẫn nộ sau vụ một tổ chức cực hữu mang tên là Bình Minh Vàng sát hại một nhà hoạt động chống phát xít Pavlos Fisas, 34 tuổi, người biểu tình đã ném đá vào lực lượng cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Athens. Khoảng 5.000 người đã tập hợp tại nơi mà vào ngày hôm trước đã xảy ra án mạng, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra trong nhiều giờ liên tiếp. Còn ở miền Bắc Hy Lạp, thành phố Salonik lớn thứ hai trên toàn quốc, đã có khoảng 6.000 người tham gia biểu tình. Nhiều cửa hàng bị đập phá, cảnh sát phải dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Tại Patras ở miền Tây Hy Lạp, thì cảnh sát bị ném đá và bom xăng. Cuộc đọ sức trên đường phố giữa một bên là cảnh sát và bên kia là những thành phần chống phát xít diễn ra trong bối cảnh công chức Hy Lạp, từ giới thầy cô giáo cho đến các nhân viên y tế, đã tiến hành một đợt đình công kéo dài trong 48 giờ đồng hồ bắt đầu từ hôm qua, phong trào nhằm phản đối chính sách cải tổ hành chính quá khắt khe của Athens.
Theo Tổng thống Syria, cần phải chi 1 tỷ đô la để phá hủy vũ khí hóa học. Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên đài truyền hình Mỹ Fox News tối qua, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố Syria sẽ phá hủy các vũ khí hóa học của nước này, nhưng kế hoạch sẽ tốn khoảng 1 tỷ đô la và kéo dài ít nhất một năm.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 17 tháng 9 tại Damascus cho thấy một Tổng thống Assad rất tự tin vào lúc mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang thảo luận về một nghị quyết có thể dự trù việc sử dụng vũ lực nếu chế độ Damascus không thực hiện kế hoạch tiêu hủy hệ thống vũ khí hóa học, theo như thỏa thuận giữa Mỹ với Nga ngày 14 tháng 9 tại Geneva. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Tổng thống Assad vẫn khẳng định rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 tại ngoại ô Damascus là do quân nổi dậy gây ra, chứ không phải là do quân đội Syria. Ông Assad còn tuyên bố rằng Syria không phải đang có nội chiến mà đang bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo, chủ yếu là Al-Qaeda, tấn công. Hôm qua, 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã tiếp tục thảo luận dự thảo nghị quyết về vũ khí hóa học Syria. Theo các nhà ngoại giao được hãng tin AFP trích dẫn, các nước phương Tây đang cố thuyết phục Nga rằng bản dự thảo nghị quyết của họ không đe dọa có hành động quân sự ngay lập tức trong trường hợp Damascus không tôn trọng các cam kết giải trừ vũ khí hóa học. Nếu đạt được thỏa hiệp với Moscow, nghị quyết có thể được đem ra biểu quyết vào cuối tuần. Về tình hình tại chỗ, hôm qua Ankara đã chiếm thành phố Azaz gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau các trận giao tranh ác liệt, chiến binh Ankara đã tuyên bố tình trạng giới nghiêm tại thành phố này gần Alep sau khi đã đánh bật lực lượng của quân đội Syria tự do, tức là phe đối lập, ra khỏi nơi đây. Đồng thời, Ankara còn tìm cách đánh chiếm thành phố khác, cách không xa biên giới chung với Iraq, cũng do quân đội Syria tự do đang kiểm soát. Syria hiện đang trải qua một cuộc chiến tranh ba bên, chính quyền Damascus, quân đội Syria tự do, tức là phe đối lập, và lực lượng khủng bố Al-Qaeda.
Ai Cập tấn công cứ địa của Hồi giáo cực đoan. Hôm nay, lực lượng an ninh Ai Cập đã tấn công vào một cứ địa của phe Hồi giáo cực đoan gần thủ đô Cairo, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.
Mục tiêu của cuộc tấn công vào làng Kaktasa thuộc tỉnh Gizeh là bắt giữ 140 người đang bị truy nã và truy tìm các tác giả vụ sát hại các binh lính và cảnh sát Ai Cập xảy ra ngày 14 tháng 8 tại làng này. Trong cuộc tấn công, Phó Giám đốc Cảnh sát tỉnh Gizeh, tướng Nabil Farad đã tử thương, theo tin từ lực lượng an ninh Ai Cập. Chính phủ do Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập tướng Abdel Fattah al-Sisi dựng nên đã thề sẽ nhổ tận gốc nạn khủng bố từ những người ủng hộ Tổng thống Morsi bị truất phế và bị quân đội Ai Cập bắt giữ ngày 3 tháng 7 và từ đảng huynh đệ Hồi giáo của ông. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại Cairo đã xảy ra một vụ khủng bố bằng xe có gạt chất nổ nhắm vào Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim, nhưng ông này đã bình yên vô sự. Hàng trăm người biểu tình đòi đưa ông Morsi trở lại chức tổng thống cùng với hàng chục cảnh sát và binh lính Ai Cập đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp vào tháng 8. Hơn 2.000 thành viên huynh đệ Hồi giáo cũng đã bị bắt giữ, trong đó có gần như toàn bộ 3 lãnh đạo của đảng này.
Trên lĩnh vực kinh tế, thị trường tài chánh châu Á khởi sắc với quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục hỗ trợ kinh tế Hoa Kỳ. Các thị trường tài chánh trên thế giới từ Âu sang Á tăng giá mạnh trong buổi giao dịch hôm nay, một ngày sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, thông báo duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức rất thấp và tiếp tục mua vào 85 tỷ đô la trái phiếu của Hoa Kỳ hàng tháng.
Thống đốc Ben Bernanke vào hôm qua tuyên bố, trước những dấu hiệu phục hồi còn mong manh của nền kinh tế Hoa Kỳ, Federal Reserve trước mắt vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ, cụ thể là hàng tháng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn mua vào 85 tỷ đô la công trái phiếu và lãi suất chỉ đạo vẫn dao động ở mức từ 0 đến 0,25%. Mức lãi suất này đã được liên tục áp dụng từ năm 2008 tới nay. Ông Bernanke không loại trừ khả năng là Federal Reserve sẽ xét lại chính sách tiền tệ từ nay cho đến khoảng giữa sang năm nếu như tình hình kinh tế của nước Mỹ được cải thiện. Trước mắt, theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ, thì tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn còn cao hơn 2% và lãi suất tín dụng địa ốc đang tăng thêm. Đó là những trở lực cho đà phục hồi kinh tế của nước Mỹ. Bên cạnh đó, thì tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tháng 8 vừa qua là 7,3%. Ngân hàng Trung ương Mỹ báo trước là sẽ chỉ siết lại chính sách tiền tệ một khi mà chỉ số này rơi xuống dưới ngưỡng 7%. Tuy nhiên, quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục hỗ trợ kinh tế Hoa Kỳ đã trấn an tất cả các nhà đầu tư quốc tế. Tại châu Á vào giờ đóng cửa, hôm nay chỉ số chứng khoán tại các thị trường, từ Jakarta đến Bangkok, từ Bombay đến Tokyo đều đã tăng giá, với lý do việc Federal Reserve không tăng lãi suất chỉ đạo đã làm xua tan đe dọa các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn ra khỏi châu Á để đầu tư vào thị trường Mỹ. Đơn vị tiền tệ của Ấn Độ là đồng rupee liên tục bị mất giá trong nhiều tuần qua và hôm nay đã tăng giá trở lại so với đồng đô la. Còn tại châu Âu thì vào sáng nay chỉ số chứng khoán ở London, Paris cũng như là Frankfurt đều đã tăng giá.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, kiến nghị và nhấn like trên mạng, một dạng gây áp lực mới trong thời đại kỹ thuật số. Tại Pháp, 1.000 người đã xuống đường hôm thứ Hai để ủng hộ ông Stéphane Tuch, chủ một cửa hàng nữ trang ở Nice, miền nam nước Pháp, người đã bắn chết một tên cướp hiện đang bị quản thúc trong khi chờ ra tòa. Nhưng điều chưa từng thấy là trang Facebook lập ra để ủng hộ ông này, chỉ trong vài ngày đã có trên 1,6 triệu người nhấn nút like. Kiến nghị trên mạng, lập trang riêng trên Facebook hay chỉ đơn giản nhấn vào nút like, tức là thích, việc bày tỏ chính kiến trên Internet đã trở nên phổ biến về những vấn đề khác nhau. Tuy mức độ thành công có khác, nhưng loại hình biểu thị quan điểm này đặt ra vấn đề về sự dấn thân của cư dân mạng, tạo được một áp lực nhất định đối với các giới chức. Trong vụ xảy ra ở Nice trên đây, một vụ án hình sự thông thường đã huy động được sự chú ý của rất nhiều người, biến thành một vụ mang tính chính trị. Người hùng hay tội đồ, có tờ báo đã chạy tích như trên trước phong trào ủng hộ chưa từng thấy trên Internet. Trang Facebook do một người vô danh lập ra hôm nay đã có trên 1,6 triệu người nhấn nút thích. Theo các phân tích, phong trào ủng hộ này có thể chịu ảnh hưởng tâm lý, chống đối chính sách của Bộ trưởng Tư pháp mà nhiều người cho là có phần nương tay trước tội phạm. Bên cạnh đó, người dân hãy còn xúc động trước cái chết của Jacques Blondin, một người về hưu khi cố đuổi bắt cướp ở Marignan đã bị bọn cướp bắn chết. Và sự chán ngán tình trạng mất an ninh, từ đầu năm đến nay đã có 400 vụ cướp tiệm Kim Hoàng ở Pháp. Luật sư của gia đình nạn nhân bất mãn, dư luận đã nắm quyền, công lý không phải là Facebook, và tố cáo áp lực của công luận lên hồ sơ này. Có những nghi vấn đặt ra là những cú nhấp chuột like được mua từ nước ngoài, nhưng theo phân tích chi tiết của công ty KKADS thì trên 90% những người nhấn nút thích sống tại Pháp. Cảm thấy rất ấn tượng về phong trào ủng hộ trên Internet, Olivier Aichai, giảng sư về khoa học thông tin ở Nantes, cho rằng dạng thức biểu lộ chính kiến từ xa và một cách trừu tượng này là một sự dấn thân nhẹ nhàng. Ông giải thích, sự kiện nhấp chuột vào một bài báo dưới một bản kiến nghị hay trên một trang Facebook giúp ta khỏi phải tranh luận với những người thân, khỏi phải viết ra ý kiến. Sự lan truyền của mô hình Facebook chủ yếu là cho được tạo ra để người ta phải viết càng ít càng tốt, chỉ cần nội dung được chuyển đến những người khác. Ông cho rằng hành động nhấn nút like không đòi hỏi nỗ lực và có khuynh hướng trở thành phản xạ, khiến cảm xúc có thể bị lạm dụng cho mục đích chính trị. Không chỉ có Facebook, mà các kiến nghị về đủ mọi vấn đề cũng nở rộ tại Pháp. Theo ông Benjamin de Casson, phụ trách các chiến dịch ở Pháp của trang web Change.org, tính ra mỗi tháng có khoảng 1.000 bản kiến nghị được đưa ra tại Pháp, và nhiệt độ này vẫn đang tăng. Ông nhìn nhận tỷ lệ chuyển từ việc nhấp chuột sang sự dấn thân trong đời thực khó thể ước tính được. Nhưng những bản kiến nghị này, cho dù số người ký tên ít hay nhiều, có thể đóng vai trò cảnh báo, kích thích đẩy nhanh sự kiện hay làm lan rộng âm vang. Phó Tổng Giám đốc Viện Công luận Pháp Frédéric Dabi thì tỏ ra hoài nghi về mức độ dấn thân thực sự của các phương thức biểu lộ chính kiến thời kỹ thuật số. Theo ông, nếu đây là một hành động mạnh mẽ thì vẫn ít mang tính cách dấn thân hơn là đi bỏ phiếu hoặc biểu tình. Ông nói, đó là một phương cách để dư luận gây áp lực mà không cần phải qua trung gian đại biểu dân cử hay phương tiện truyền thông. Nhưng liệu việc này có thể thay thế cho việc xuống đường hay không? Tôi không nghĩ thế, đây chỉ là những phương tiện bổ sung mà thôi. Sau đây là phần tin tức bổ sung. Bồ Đào Nha lại bị dọa hạ điểm tín nhiệm. Cơ quan thẩm định tài chính Thunderbolt không loại trừ khả năng Bồ Đào Nha cần một gói hỗ trợ tài chính thứ hai. Ba nhà tài trợ chính là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đòi Lisbon phải tiếp tục nỗ lực cắt giảm chi tiêu để đổi lấy gói cứu trợ 78 tỷ euro đã được thông qua vào tháng 5 năm 2011.
Trong thông báo đề ngày hôm qua, Standard & Poor's nhận xét Bồ Đào Nha đang đứng trước rủi ro ngày càng lớn và có nguy cơ không tìm được nguồn tài trợ một khi kế hoạch hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế dành cho Bồ Đào Nha hết hạn vào cuối sang năm. Lisbon có thể sẽ phải cần thêm một kế hoạch cứu trợ thứ nhì. Trong bối cảnh đó, Standard & Poor's khẳng định là có nhiều khả năng sẽ hạ điểm tín nhiệm Bồ Đào Nha trong một vài tháng sắp tới. Vào tháng 7 vừa qua, thì cơ quan thẩm định tài chính này cũng đã hạ điểm tín nhiệm đối với Bồ Đào Nha vì lý do bất ổn định chính trị đã suýt quật ngã chính phủ liên minh trung hữu. Cũng ngày hôm qua, Bồ Đào Nha đã phải đi vay tín dụng ngắn hạn 18 tháng với lãi suất là 2,2% thay vì 1,6% như cách nay 3 tháng. Các tin xấu kể trên đã dồn dập ập tới vào lúc mà chính quyền Lisbon đang thương lượng với đại diện bộ ba các nhà tài trợ quốc tế để được giải ngân 5,5 tỷ euro trong gói hỗ trợ tài chính 78 tỷ đã được thông qua vào tháng 5 năm 2011. Đàm phán giữa Bồ Đào Nha với các nhà tài trợ quốc tế đang gặp bế tắc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Syria thế tục không Assad là mục tiêu của Tây Phương và đối lập ôn hòa. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần giải thích của thông tấn viên Arnaud Dubus từ Bangkok, vì sao Trung Quốc vấp ngã tại Miến Điện.
Từ khoảng 2 năm nay, ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc trên Miến Điện có phần bị xói mòn. Vào lúc Hoa Kỳ bắt đầu thiết lập quan hệ tương đối hữu nghị với chính quyền dân sự Miến Điện, Trung Quốc cố lấy lại ảnh hưởng của mình nhưng đã làm một cách vụng về và tác hại hơn nữa đến uy thế của mình. Thông tín viên RFI trong khu vực Arnaud Dubus thường xuyên theo dõi tình hình Miến Điện. Trước tiên hết, đã nêu lại diễn biến quan hệ Miến Điện Trung Quốc từ 2 năm nay.
Durant près de 25 ans, l'Occident a imposé des sanctions économiques et politiques très dures à l'encontre du régime militaire birman.
Trong gần 25 năm, phương Tây đã áp đặt trừng phạt kinh tế và chính trị rất nặng nề trên tập đoàn quân sự Miến Điện. Trong suốt thời gian đó, đồng minh nặng ký của chính quyền quân phiệt là Trung Quốc. Bắc Kinh luôn bảo vệ Miến Điện trên chính trường quốc tế và để giúp cho kinh tế nước này không hoàn toàn bị suy sụp. Trong suốt thời gian đó, lãnh đạo Trung Quốc cũng như giám đốc các tập đoàn nhà nước đã xây dựng những mạng lưới quan hệ rất rộng trong vùng mấy quân sự Miến Điện. Họ tưởng là ảnh hưởng của họ sẽ luôn luôn vững chắc và đã không lường trước được những thay đổi to lớn ở Miến Điện sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010. Từ sau cuộc bầu cử này, với sự ra đời của một chính quyền dân sự, Bắc Kinh đã phải đi từ ngạc nhiên này đến một ngạc nhiên khác. Trước tiên, quân đội Miến Điện đã tấn công vào lực lượng du kích Kashin vào tháng 6 năm 2011 ở vùng gần biên giới Trung Quốc, khiến khoảng 30.000 người chạy sang lánh nạn ở bên kia bên dưới. Những quả đạn pháo do quân đội Miến Điện bắn đi cũng đã rơi sang phía Trung Quốc. 4 tháng sau, Tổng thống Thanh Sen đã quyết định đình chỉ trong suốt nhiệm kỳ của ông dự án xây đập Mitsune nằm ở bang Kashin, viện dẫn hệ quả trên mặt môi trường và xã hội. Dự án này do một công ty nhà nước Trung Quốc đảm trách, lãnh đạo Trung Quốc đã bị chưng hửng vì quyết định trên. Theo suy nghĩ của Bắc Kinh, việc một chính quyền dân sự hình thành ở Miến Điện không thể làm thay đổi gì nhiều cách hoạt động trong kinh doanh ở Miến Điện. Vì thế, trước những thay đổi tại nước láng giềng và hệ quả của các thay đổi này, Trung Quốc đã cho rằng Miến Điện đã có thái độ vô ơn.
Elle considère que les dirigeants birmans font preuve d'une forte ingratitude à leur égard.
Dạ, thưa anh, về vấn đề đập Mitsune chẳng hạn, Bắc Kinh đã có thuyết phục được Miến Điện đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc hay không ạ?
Lors d'une réunion début septembre d'investisseurs à Rangoon, la principale ville de Birmanie,
trong một cuộc họp đầu tháng 9 này của các nhà đầu tư tại Rangoon, lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc China Power Investment, gọi tắt là CPI, tập đoàn đã đề xuất dự án Mitsune, đã có một tuyên bố đáng chú ý. Ông ấy nói là tập đoàn của ông đã chi 60% tổng đầu tư cho dự án xây đập này, một khoản đầu tư lên đến 3,6 tỷ đô la. Nhiều nhà quan sát đã tỏ ra ngạc nhiên vì công trình xây con đập chỉ mới ở bước đầu và dĩ nhiên là đã bị đình chỉ từ năm 2011. Lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc CPI đã khẳng định khoản tiền đã được chi ra để xây dựng đường xá, cầu cống theo yêu cầu của chính quyền Miến Điện thời bấy giờ. Một số nhà phân tích nghĩ rằng những tuyên bố của ông lãnh đạo tập đoàn CPI nhằm gây ảnh hưởng đến Tổng thống Thanh Sen, thúc đẩy ông cho khởi động trở lại công trình xây đập thủy điện. Thế nhưng đến giờ chưa có dấu hiệu gì cụ thể trên vấn đề này, mà mọi việc chỉ là những suy luận thôi.
Pour l'instant toutefois, il n'y a aucun signe concret de cela, ce ne sont que des conjectures.
Dạ, thế mặt yếu trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Miến Điện là gì ạ?
Du fait de leur culture politique, les Chinois, tant au niveau des dirigeants politiques qu'à celui des dirigeants d'entreprises étatiques,
do thói quen chính trị cố hữu tại Trung Quốc, các cấp lãnh đạo nhà nước cũng như cấp lãnh đạo tập đoàn quốc doanh đã không đo lường được nhanh chóng chuyến biến chính trị rất nhanh ở Miến Điện. Tóm lại, họ đã bị hụt hẫng trước tình hình thay đổi. Một ví dụ là Trung Quốc tiếp tục dựa trên quan hệ của nhà nước với nhà nước, không hề tiếp xúc với các cộng đồng cư dân tại chỗ hay xã hội dân sự. Trong lúc đó thì như người ta đã thấy, trong việc khai thác mỏ đồng Lết Ba Đông ở miền Trung Miến Điện, các cộng đồng cư dân, các tổ chức tại chỗ có vai trò rất quan trọng ở Miến Điện. Sau các cuộc biểu tình của người dân tại chỗ, tập đoàn Trung Quốc khai thác mỏ đồng đã phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng. Vì không có cách nhìn dân chủ, Trung Quốc cảm thấy khó chịu trong một môi trường như thế, một môi trường vốn không thể giải quyết vấn đề bằng cách đút lót hay bằng một cú bắt tay giữa các nhà lãnh đạo. Và cũng phải thấy là đối với Miến Điện, không phải lúc nào lãnh đạo nước ngoài can thiệp là điều được việc. Vào đầu năm nay, lãnh đạo Trung Quốc đã cố dàn xếp, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Trung ương Miến Điện với sắc tộc Kashin. Thế nhưng, nỗ lực của Bắc Kinh không mấy được tán đồng, và cả chính quyền Miến Điện lẫn lãnh đạo Kashin đều xem đó là một sự can thiệp với mục tiêu bảo vệ quyền lợi kinh tế của Trung Quốc.
Thưa anh,
hiện nay thì ta có thể nói là Miến Điện thân Mỹ hay nói chung thân phương Tây hơn hay không?
Non, on ne peut pas vraiment dire cela. En fait, entre 1988 et 2011, pendant...
Không, không thể nói như thế được. Thật ra từ năm 1988 đến năm 2011, trong suốt thời kỳ mà quân đội nắm quyền và phương Tây thực hiện chính sách trừng phạt kinh tế, Miến Điện do hoàn cảnh đã phải xích lại gần Trung Quốc. Nhưng nếu nhìn lịch sử Miến Điện trên một giai đoạn dài, rõ ràng là lãnh đạo đất nước này, dù là các vị vua trong quá khứ hay lãnh đạo giai đoạn dân chủ, trước cuộc đảo chính năm 1962, hay ngay cả dưới thời tướng Ne Win đứng đầu Miến Điện từ năm 1962 đến năm 1988, tất cả đều đã luôn tìm cách tạo một thế cân bằng giữa những ảnh hưởng đến từ bên ngoài. Tóm lại những gì người ta thấy hiện nay có lẽ là một sự trở lại với tình trạng trung lập thường khi sau một quãng ngừng 25 năm.
Un retour à la situation habituelle de neutralisme après un long hiatus de 25 ans.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Ngay sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Thái Lan thảo luận về Biển Đông. Tại Trung Quốc, Bạc Hy Lai viết thư hứa hẹn sẽ khôi phục danh dự. Rumania ra dự luật buộc những kẻ tra tấn dưới thời Cộng sản phải bồi thường cho các nạn nhân. Theo Tổng thống Syria thì cần phải chi ra 1 tỷ đô la để phá hủy vũ khí hóa học. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, kiến nghị và nhấn like trên mạng, một dạng gây áp lực mới trong thời đại kỹ thuật số. Vì sao Trung Quốc vấp ngã tại Miến Điện, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích từ Bangkok. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hơn bao giờ hết, người dân và giáo hội Công giáo Cuba mong muốn chính quyền La Habana thúc đẩy nhanh hơn nữa công cuộc cải cách đất nước, nhất là trên bình diện chính trị. Chủ đề này được nhật báo Le Monde số ra hôm nay phản ảnh lại qua bài viết tại Cuba, giáo hội Công giáo kêu gọi cải cách chính trị.
Trong thư ngỏ công bố hôm thứ Hai, Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Cuba đã đưa lên hàng đầu tính khẩn cấp của việc cải cách hệ thống chính trị trong nước. Giáo hội nhắc lại những tiến bộ gần đây đã được nhà nước thực hiện như trả tự do cho các tù nhân chính trị qua sự trung gian của Đức Hồng Y Jaime Ortega, trao trả lại đất đai cho nông dân, trao quyền tự lập doanh nghiệp, quyền tự do thực hiện ước mơ cá nhân, kể cả việc đi ra nước ngoài cho công dân. Tuy nhiên, bức thư cũng lưu ý là sự nghèo khổ và hệ tư tưởng cũ vẫn còn tồn tại dai dẳng.
Các vị giám mục viết rằng, xin trích, Cuba mong muốn trở thành một xã hội đa thể chế, quyền hạn khác nhau phải lan rộng đến cả trong tư tưởng, tính sáng tạo và sự tìm tòi sự thật, bằng cách nhấn mạnh đến những lộ trình đối thoại mới với các kiều dân Cuba tại Hoa Kỳ. Giáo hội bày tỏ ước nguyện một xã hội dân sự vững chắc. Bức thư của Hội đồng Giám mục chỉ trích một nhà nước gia trưởng nhất thiết phải được thay thế bằng một nhà nước tham vấn, không nên lo sợ sự phát triển của một quyền tự chủ xã hội vững mạnh và có trách nhiệm. Bởi vì trên thực tế, quyền hội họp và tự do ngôn luận vẫn còn bị kìm hãm bởi những quy định do độc đảng đề ra. Le Monde cho rằng bức thư trên phản ánh sự nóng lòng của người dân Cuba đối với nhịp độ thay đổi hiện nay và sự thiếu vắng một nền chính trị mở. Bức thư ngỏ này được đăng trên tờ tạp chí Espacio Laico, một tạp chí độc lập duy nhất được phép ấn bản tại Cuba và được đại bộ phận dân chúng, nhất là những người ủng hộ cải cách, đón nhận nhiệt tình.
Không chỉ đối đầu trên các vấn đề biên giới, năng lượng và trên lãnh hải, cuộc đối đầu Trung Quốc và Ấn Độ giờ còn lan sang cả lĩnh vực tinh thần, tranh giành ảnh hưởng lên cộng đồng Phật giáo trong khu vực châu Á và bên ngoài châu Á. Chủ đề này được tờ Phụ Sàn Địa Chính Trị của báo Le Monde đề cập đến qua bài phân tích hấp dẫn với tựa đề Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau chung quanh bức tượng Phật.
Le Monde cho rằng giờ đây quyền lực mềm đa là một mặt trận mới giữa hai cường quốc châu Á mà Phật giáo chính là một tiềm lực không một lãnh đạo châu Á nào có thể bỏ qua. Ấn Độ có Liên đoàn Phật giáo Quốc tế IBC viết tắt từ International Buddhist Confederation, diễn ra từ ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 12 tháng 9 vừa qua tại New Delhi, quy tụ nhiều phái đoàn đến từ 40 quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng cách đây 7 năm, vào năm 2006, Trung Quốc đã cho mở Diễn đàn Phật giáo Thế giới WBF tại Hàng Châu, phía Nam Thượng Hải, một công cụ giúp Bắc Kinh tìm cách tán tỉnh cộng đồng Phật giáo. Điển hình là cách đây khoảng một chục năm, nhiều chương trình trưng bày xá lợi Phật đã được tổ chức tại Trung Quốc hay Hồng Kông. Nhìn trên tổng thể, WBF của Trung Quốc thu được nhiều thành công hơn là IBC của Ấn Độ, mà nguyên nhân chính là nằm ở vấn đề Tây Tạng. Trung Quốc, muốn thông qua WVBF để tạo tính chính đáng cho vị Ban Thiện Lạc Ma, người ủng hộ Bắc Kinh và khẳng định Tây Tạng là thuộc về Trung Quốc. Chỉ có điều, nhân vật do Bắc Kinh đưa lên lại bị cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và những người ủng hộ Đạt Lai Lạc Ma phản đối dữ dội. Qua WVBF, Trung Quốc muốn phô trương thanh thế là quốc gia có cộng đồng Phật giáo đông nhất hành tinh, đổi lại Ấn Độ tự hào là nguồn cội của đạo Phật. Tuy nhiên, niềm tự hào của Ấn Độ lại khiến cho quốc gia lân bang là Nepal cảm thấy phật lòng, vì Đức Phật vốn dĩ được sinh ra và lớn lên tại Lâm Tỳ Ni, nay gọi là Lumbini, một địa danh thuộc một quận biên giới tại Nepal. Tuy nhiên, bài viết cũng công nhận rằng tại Ấn Độ vẫn còn nhiều vết tích các chuyến hành hương của Đức Phật và các đệ tử của Ngài, và Ấn Độ bắt đầu đổ tiền của vào để phát triển một ngành du lịch hành hương tại đây.
Chính trên lĩnh vực này diễn ra trận đấu tay đôi giữa Bắc Kinh và New Delhi. Năm 2011, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hồng Kông, thân chính quyền Bắc Kinh, mang tên là Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation, đã đề nghị với chính quyền Nepal cho đầu tư 3 tỷ đô la nhằm phát triển khu vực Lâm Tỳ Ni.
Trong con mắt của chính quyền New Delhi, tham vọng đầu tư của Bắc Kinh vào Lâm Tỳ Ni, một thánh địa có uy tín nhất của Phật giáo, nằm cách biên giới Ấn Độ chỉ có vài km, rõ ràng là một thách thức lớn về địa chính trị. Ấn Độ nghi ngờ một khi dự án được hoàn tất, Bắc Kinh sẽ thu phục được ảnh hưởng của cộng đồng tu sĩ tại Hy Mã Lạp Sơn, hay còn gọi là Himalaya. Đồng thời, hậu quả có thể có đó là khả năng kiểm soát cả khối cộng đồng người Tây Tạng di tản một khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời. Cuối cùng, bài viết trích dẫn nỗi lo lắng của một vị quan chức cao cấp về hưu cho rằng, thông qua Lâm Tỳ Ni, Trung Quốc có nguy cơ gầy dựng một cái cột thứ năm ngay trước cửa nhà Ấn Độ. Giờ đây, Lâm Tỳ Ni đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu lớn, Trung Ấn, theo như nhận xét của một vị chức sắc Phật giáo Nepal. Chỉ có điều là cái tâm điểm này lại quá sốt, Lơ Môn đã kết luận.
Chính quyền một thành phố tại Indonesia đề nghị thực hiện xét nghiệm trinh tiết các nữ sinh. Xét nghiệm này được xem như chiếc chìa khóa để vào các trường trung học cấp 3, hợp thức hóa các năm học và thậm chí để nhận bằng cấp. Chủ đề này được Nhật báo Cộng sản L'Humanité chú ý đến qua hàng tựa. Tại Indonesia, hãy làm xét nghiệm trình tiết trước đã.
L'Humanité cho hay, lấy cảm hứng từ ý tưởng này, Hội đồng Giáo lý Indonesia tại Java còn đi xa hơn khi đề nghị đưa vào kiểu xét nghiệm nhục nhã và phân biệt vào cả trong hiến pháp. Sự việc gây bất bình đến mức Bộ trưởng Giáo dục phải lên tiếng đính chính cho là đề nghị trên không có ý nghĩa gì. Ông phải trấn an dân chúng là nếu chính quyền bang nào thông qua quy luật trên, ông cũng sẽ có biện pháp can thiệp. Theo tờ báo, ý tưởng xét nghiệm trinh tiết nữ sinh thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận công khai. Ý tưởng này cũng đã được đề cập đến cách đây 13 năm. Dựa vào lập luận là ngày càng có nhiều phim khiêu dâm được trình chiếu trong xã hội, một số thị trưởng đã đưa ra đề nghị trên nhưng không bao giờ đề cập đến các trường hợp các nữ sinh bị hãm hiếp, đồng thời chối bỏ việc đưa ra các biện pháp ngăn chặn một loại tội phạm đang ngày càng gia tăng tại Indonesia. Bài viết kết luận, việc trở lại mạnh mẽ trật tự đạo đức nhắm vào nữ giới chứng tỏ một lần nữa các căng thẳng đã lan rộng trong lòng xã hội Indonesia vốn đang trong giai đoạn chuyển biến.
Còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội Đức. Phụ sàn địa chính trị của Le Monde và Nhật báo Công giáo La Khoa cùng có bài điều tra về tình hình xã hội và kinh tế Đức. Cả hai tờ báo nhận thấy là dù đã hợp nhất lại từ hơn hai thập niên nay, dù sự bình đẳng đã có giảm đi đôi chút, thế nhưng sự khác biệt về cấu trúc và định kiến xã hội vẫn còn tồn đọng lại.
Đối với Le Monde, nước Đức sự hợp nhất chưa hoàn tất, còn với La Croix, tại cựu Đông Đức, các vết thương vẫn chưa lành lặn, dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng những định kiến về Đông và Tây vẫn còn đó, giữa người dân phía Đông và phía Tây cứ như là người xa lạ, theo như nhận định của tác giả Pierre Steinberg được Le Monde trích dẫn. Một điều tra cho thấy có đến khoảng 20% người dân phía Tây chưa một lần đặt chân đến các vùng đất phía Đông. 3/4 người dân phía Tây nhìn thấy có sự khác biệt về tâm tính của người dân phía Đông. Theo cả hai tờ báo, mức sống của người dân phía Đông vẫn còn thấp hơn nhiều so với người đồng hương phía Tây. Lật Hòa trích một nghiên cứu của quỹ Bertelsmann tiết lộ cho biết, có đến 38,3% trẻ em dưới 15 tuổi sống trong một gia đình phải hưởng tiền trợ cấp xã hội. Con số này cao hơn mức trung bình quốc gia là 28,3% và cao hơn các khu vực giàu có đến hơn 10 lần. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng nền kinh tế phía Đông vẫn đang trong tình trạng tái thiết, tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước do lợi nhuận kém, chậm trễ trong công nghệ và tình trạng thất nghiệp cao. Đó là chưa kể đến tình trạng trường học bị đóng cửa, bác sĩ thiếu trầm trọng. Theo báo La Khoa, tại nhiều vùng phía Đông, do việc làm bấp bênh và lương rất thấp, giới trẻ có tay nghề hay có bằng cấp lần lượt bỏ đi sang các khu đô thị lớn giàu có phía Tây để tìm kiếm vận may. Kết quả là dân số tại các khu vực này ngày một già đi, các nhà đầu tư cũng không có do thiếu công nhân lành nghề. Chính vì điều này mà cho đến nay các thành phố Đông Đức cũ vẫn còn lệ thuộc nhiều vào sự trợ giúp từ một số chính quyền của thành phố giàu có phía Tây, và đương nhiên là sự đóng góp đó dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi không bao giờ chấm dứt vì cho rằng có sự bất công, bởi vì trẻ con ở một số thành phố giàu có đi học phải đóng học phí, trong khi tại thành phố phía Đông, nhà trẻ lại được miễn phí hoàn toàn.
Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Syria thế tục, không Bashar al-Assad là mục tiêu của Tây Phương và đối lập ôn hòa, giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ phân tích.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Hoa Kỳ tiếp tục giữ nguyên phương án gây áp lực quân sự vì nhờ đó mà tiến trình ngoại giao được khai thông trên hồ sơ Syria. Dưới áp lực của phe diêu hâu tại Mỹ, Hoa Kỳ thông báo cung cấp vũ khí cho quân đội Syria tự do, lực lượng đối lập võ trang thế tục do tướng Selim Idris, thân Tây Phương, chỉ huy. Trên mặt trận ngoại giao, Moscow tiếp tục cản trở một nghị quyết có tính trói buộc, mở đường trừng phạt Syria nếu chính quyền Bashar al-Assad không tuân thủ thỏa thuận Mỹ-Nga tại Geneva hồi thứ Bảy tuần trước, giải giới vũ khí hóa học của Syria. Thỏa thuận này đã bị liên minh đối lập Syria và tư lệnh quân đội Syria tự do, tướng Selim Idris bác bỏ. Phe đối lập gọi đây là kế quản binh của Nga hầu giúp cho quân đội Damas phục hồi sức mạnh. Giới phân tích cũng tỏ ý bi quan, giáo sư Khattar Abu Diab, chuyên gia quan hệ quốc tế Đại học Paris, không tin thỏa thuận Mỹ-Nga sẽ đem lại hòa bình. Theo ông, chính quyền Damas sẽ tìm mọi cách gây khó khăn cho thanh tra quốc tế và thảm nạn của người dân Syria sẽ kéo dài. Nhà phân tích này cho rằng thỏa thuận chỉ là bước đầu nhưng không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Còn theo chuyên gia Pháp về tình hình Trung Đông, Agnès Levallois, thì mỗi phe sẽ khai thác thỏa thuận theo mục tiêu của mình. Nga cố gắng ngăn chặn Tây Phương dùng vũ lực, trong khi các nước Tây Phương tiếp tục gây sức ép. Để tìm hiểu thêm, thỏa thuận Mỹ-Nga tại Geneva ngày 14 tháng 9 mang ý nghĩa gì? Phải chăng đây chỉ là kế quản binh của Nga? Còn các quốc gia Tây Phương, nhất là Mỹ-Pháp, theo đuổi mục tiêu nào đằng sau vấn đề vũ khí hóa học và sẽ thực hiện bằng cách nào? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Kính chào ông.
Thưa giáo sư, trên nguyên tắc thì vào thứ Bảy tới đây, các thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ phải thảo luận về một cái dự thảo nghị quyết để giải quyết cái vấn đề vũ khí hóa học của Syria, nhưng dường như là có một số bất đồng không thể vượt qua được, đó là cái chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên trước khi bước sang cái vấn đề này thì xin đặt giáo sư câu hỏi đầu tiên, Hoa Kỳ thật sự có hay không có quyền lợi chiến lược tại Syria?
Như ta thấy rõ rệt là cái vấn đề Hoa Kỳ nói là mình có bổn phận bảo vệ luật pháp quốc tế. Cái đó là có, nhưng mà vấn đề chiến lược thì cũng có. Bởi vì thứ nhất là để ngăn chặn cái sự phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, trong đó có cái vũ khí chemical là vũ khí hóa học đấy, để tránh nó không rơi vào tay các tổ chức Hồi giáo quá khích. Thứ hai đó là vì Mỹ có một số cam kết với các quốc gia đó một số quốc gia như là Saudi Arabia hay là Turkey, họ không muốn cái chính quyền Syria Assad tồn tại. Và nên nếu mà Mỹ không có làm giữ vấn đề này thì họ sẽ mất lòng tin tưởng ở Mỹ và dĩ nhiên họ sẽ có hành động khác. Điểm thứ ba là uy tín của Mỹ trên thế giới. Vấn đề là credibility, là sự tín, cái tín nhiệm ấy rất là quan trọng. Nếu không có thì mọi người sẽ coi thường nước Mỹ. Và như vậy thì không những là vai trò của Mỹ ở Trung Đông sẽ giảm đi, mà vai trò thế giới cũng giảm đi. Bởi vì cái sự tín nhiệm, cái đồng minh ở trên thế giới họ không tin tưởng vào cái sự cam kết của người Mỹ nữa. Đó là những lý do mà tôi nghĩ là cái gọi là quyền lợi chiến lược của Mỹ phải giải quyết vấn đề Syria. Ấy nhất là phải giải quyết vấn đề gọi vũ khí hóa học.
Tuy nhiên, thưa giáo sư, vì sao trong thời gian qua Tổng thống Obama đã nhiều lần tỏ ra do dự? Thời Hillary Clinton còn là ngoại trưởng thì Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần cứ nói là ông Assad phải ra đi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ gần như là án binh bất động.
Về cái này tôi nghĩ là có cái ba lý do chính. Lý do thứ nhất là cái bản chất của Obama. Ông này là người không thích chiến tranh, nhất là một quá trình nữa và Ả Rập. Ông bị kinh nghiệm của Afghanistan và kinh nghiệm của Iraq. Ông muốn như vậy. Và bản chất của ông là ông cứ đắn đo suy nghĩ. Trường hợp tăng quân vào Afghanistan, ông phải bao nhiêu tuần mới được 8 đến 9 cái buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của ông đi quyết định. Thì cái tính cách là không thích chiến tranh và do dự khiến cho ông ấy cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Điểm thứ hai tôi nghĩ là quan trọng hơn là bây giờ đuổi ông chính quyền Assad thì giúp ai? Thì dĩ nhiên là phải giúp những cái phe dân chủ chống lại phe độc tài. Nhưng cái phe đó, đó thì cái số thành phần gọi là ôn hòa đó thì lực lượng hơi suy yếu. Mà cái lượng áp kích Hồi giáo đó, thì nó lại mạnh lên. Vậy thì nếu mà lật đổ cái chính quyền Assad đó, thì nó tạo ra khoảng trống chính trị. Mà khoảng trống chính trị đấy có thể được lấp vào bởi cái phe Hồi giáo áp kích mà nó thù địch với. Thí dụ trường hợp như Taliban ở bên Afghanistan, đó là lý do thứ hai mà Mỹ cứ do dự. Bởi vì can thiệp thì cái kết quả là rất là lờ mờ và có thể tai hại cho mình. Điểm thứ ba đó là bởi vì cái tình trạng mà tiến thoái lưỡng nan đó, thật sự ông không cần phải hỏi quốc hội, nhưng cứ muốn dính quốc hội chịu trách nhiệm chung với ông. Đó là lý do tại sao mà cứ rằng rằng dài dài mãi.
Thưa giáo sư, cuối cùng, Nga đưa ra kế hoạch giải giới vũ khí hóa học của Syria thì Washington đã chấp nhận liền. Thưa giáo sư, cái kế hoạch của Nga là một cái bẫy hay là một cái người ta gọi là thấu cấy, thưa giáo sư, của Tổng thống Nga Putin?
Tôi nghĩ không đó là cái bẫy. Vì là quyền lợi của Nga phải làm như thế, là bởi vì nếu mà Mỹ rục rịch thành Syria đó, thì nên nhớ là khi trước ấy, thì ông Obama chỉ nói là trừng phạt vì bảo vệ chiến lược. Nhưng mà sau này gần đây đó, thì sau khi thảo luận nhiều với ông McCain và ông Graham đó, thì ông Obama nói là degrading, là làm suy yếu cái lực lượng của ông Assad. Nghĩa là người ta phỏng đoán là nếu như vậy đó, thì phải tấn công tất cả các phi trường, tấn công cả những trung tâm gọi là quân sự của Syria, thì nó sẽ thay đổi cán cân lực lượng ở Syria rất nhiều và sẽ có thể đi đến sự sụp đổ của chính quyền Ả Rập rất là sớm. Vì thế mà Nga không muốn chuyện này xảy ra, thành ra đưa ra vấn đề này để hoãn bình trị kế. Thì tôi nghĩ là vấn đề là Nga có quyền lợi phải đưa ra cái này chứ không phải là cái bẫy của Nga gì cả. Chỉ chạm lại thôi. Thì ông Obama nhận ngay là bởi ông ấy, như tôi nói, ở trong cái thế cương thoái lưỡng nan mà quốc hội bỏ phiếu thì ông ấy đếm phiếu thì cũng không đủ phiếu để cho mà ông tấn công. Thế thành ra đó, truyền thông này tốt để cho ông để giải quyết ít nhất là vấn đề hóa học. Nhưng mà mình thấy nếu mà để ý những cái lời tuyên bố Obama và tuyên bố của Kerry thì chúng ta thấy giải quyết vấn đề bỏ phiếu hóa học chỉ là một vấn đề đầu. Vấn đề thứ hai là vấn đề giải quyết cái vấn đề chiến tranh ở bên Syria. Đó là lý do tại sao mà người ta, Nga cũng đề nghị và Mỹ đồng ý là sẽ có cái hội nghị gọi là hội nghị Geneva, mà trong đó Mỹ và Nga đồng chủ tọa và trong đó có tất cả các phe tham chiến vào nhau để đi đến một giải pháp chính trị. Vậy thì có khí hóa học là cái điểm đầu tiên, còn cái giải pháp chính trị là giải pháp thứ hai. Vì thế mới là có cái sự khác biệt giữa Nga và Mỹ. Thì Mỹ và ông Pháp ấy, thì muốn cái resolution sắp tới của Hội đồng Bảo an ấy, thì sẽ nói là đồng ý phải thi hành, nhưng mà nếu không thi hành đó thì là phải trừng phạt quân sự. Nhưng mà ông Nga không muốn như vậy, ông không có thể điều đình trong trường hợp đó. Thì thành ra ông Kerry có nói là có lẽ người ta nói đồng là không thi hành thì sẽ có hậu quả trầm trọng. Tức là một ta cũng thỏa mãn một bên ở phía ông Tây Phương ấy, là nói là nếu anh không thi hành thì không được, cũng có sự đe dọa đó. Và một đằng thứ hai ấy, là Nga, tức là không có giải pháp quân sự. Nhưng Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta thấy là về phía Mỹ thì nói ông Kerry nói rõ rằng cái áp lực quân sự vẫn còn đó, không đi ra khỏi bàn nghị.
Thưa giáo sư, cũng chính thượng nghị sĩ John McCain, sau khi Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đạt được một cái thỏa thuận vào thứ Bảy vừa qua tại Geneva, thì gọi đây là một cái sự thất bại vì Mỹ đã đưa Nga trở lại cái vị thế ở Trung Đông mà Moscow đã mất đi từ thập niên 1970. Thì với tư cách là một nhà phân tích độc lập, giáo sư nhận định ra sao? Nga có những cái dụng ý gì và chờ đợi gì ở Washington, và liệu Nga có đạt được cái mục tiêu thầm kín của mình hay không, thưa giáo sư?
Có hai lý do để giải thích cái lời tuyên bố của McCain. Ông McCain ấy, thì ông muốn là ông Obama không phải là chỉ có trừng phạt phóng nguyên tử, mà ông muốn lật đổ cái chính quyền Assad, và ông muốn cung cấp khí giới cho cái phe chống đối. Điểm thứ hai, ông là Cộng Hòa, và dĩ nhiên là ông có quyền lợi trong việc chỉ trích ông Obama. Đó là lý do tại sao ông nói như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề vai trò của Nga đưa lại trở lại, không phải là đưa lại. Hiện nay đó, khi cuộc gọi là cách mạng Ả Rập đó, thì Nga không có cái vai trò gì cả. Thật sự là Nga đã bị hất ra khỏi một quốc gia quan trọng nhất là cái Egypt từ lâu lắm rồi.
Ai Cập.
Thì Nga chỉ còn có ảnh hưởng ở hai nước là Syria và Iran thôi. Thì trong trường hợp Syria đó, Nga vẫn ở đó bởi vì Nga có căn cứ hải quân ở đó. Và Nga đã viện trợ vũ khí cho chính quyền Assad. Vậy thì Nga đã có đơn chứ có phải chuyện này đã đưa Nga về đâu. Nhưng mà trong trường hợp này đấy, thì có thể nói thì bây giờ là Nga đã có vai trò chứ vai trò không có thượng phong như Mỹ. Nhưng bây giờ Mỹ đứng rắc rối thì Nga nhân từ này thì đưa vào. Và ông Obama cũng được gỡ cái thế kẹt. Ông Putin dĩ nhiên là Nga sẽ trở lại một vai trò tương đối quan trọng hơn, không phải đưa Nga trở lại vai trò họ đã ở đấy rồi.
Thưa giáo sư, ngày thứ Ba, 17 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã đến tận Moscow để thảo luận với phía Nga về vấn đề cái dự thảo nghị quyết sẽ được đưa ra Hội đồng Bảo an vào thứ Bảy tới đây, thì đã gặp phải một cái sự có thể nói là bất đồng sâu sắc với Ngoại trưởng Nga, là ông nhất định không đưa cái điều 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc có mang tính chất chế tài trong cái dự thảo nghị quyết. Thì thưa giáo sư, thế cờ quốc tế hiện nay như thế nào, phải chăng Nga là kẻ chủ động?
Trước hết là chương 7 đó, thì chương 7 cũng có điều khoản về trừng phạt quân sự, mà chương 7 cũng có nhiều khoản chế tài khác về chương kinh tế, ngoại giao, chính trị. Thì thành ra cái vấn đề là ở trong cái sự thỏa đó, Nga không muốn có cái trường hợp mà nói là nếu mà Hội đồng Bảo an đã quyết định và nếu ông Assad không thi hành thì chế tài quân sự là có thể automatic. Ông Nga mấy ngày trước đã cũng công nhận là nếu không thi hành thì sẽ có consequences, tức là không thi hành sẽ có hậu quả. Thì hậu quả ra sao thì chưa biết, bởi vì nếu mà sử dụng chế tài đó và quân sự thì lại phải vote, và vote thì ông Nga ông có cái veto. Nhưng ngược lại thì là ông Kerry và mấy ông Tây cũng đã nói rõ là phải có hậu quả trầm trọng, có nghĩa là nếu mà có nghĩa đây là ám chỉ rằng là nếu mà Hội đồng Bảo an không vote thì họ căn cứ với các consequences đó và họ sẽ không phải qua Hội đồng Bảo an nữa, mà cũng như trường hợp Libya, cái phe gọi là NATO đó họ cứ tấn công.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư, nếu mà cái tình hình nó vẫn bế tắc, nếu mà phía bên Damas tìm cách quản binh, kéo dài thời gian, củng cố lực lượng, thì theo giáo sư sẽ có một cái giải pháp nào khả thi theo cái ý nghĩa lý tưởng dưới cái nhìn của Tây Phương, tức là Assad phải ra đi, thay thế bằng một cái chính phủ dân chủ, đa nguyên đa đảng, tôn trọng những sắc tộc khác nhau và tín ngưỡng khác nhau.
Cái đó phải tách ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề giải quyết vấn đề võ khí hóa học. Thì Syria đã tham gia vào cái hiệp ước cấm phổ biến võ khí hóa học rồi. Và hiệp ước đó nó sẽ hiệu lực trong một tháng. Và như vậy là nó đặt dưới quyền của ông Liên Hợp Quốc rồi. Thế bây giờ nếu mà giải quyết được vấn đề võ khí hóa học đó, thì đấy là vấn đề đầu quyền quan trọng nhất. Là bởi vì nó cũng lợi ông Nga khỏi Syria bị lật đổ, mua thời gian cho ông Assad. Lợi cho ông Mỹ là giải quyết được vấn đề quan trọng nhất là vấn đề phổ biến võ khí hóa học. Lợi cho thế giới nữa là ông Syria từ xưa không vào, mà nói mình không bao giờ có võ khí hóa học. Thì bây giờ anh nhận mình có rồi và bằng lòng vào hiệp ước đó và xin sự giám sát của quốc tế trên phương diện nguyên tắc. Thế là cái vấn đề là giải quyết xong. Nhưng mà vấn đề chính trị ở Syria cũng giải quyết xong. Ông Obama để nói là ông Assad phải ra đi. Bọn Nga đấy thì không muốn chính quyền Assad phải đi, không có nghĩa là ông Assad không đi. Cái giải pháp chính trị là lợi chốt nhất cho Mỹ đó, là ông ấy muốn ấy, có một giải pháp mà anh vừa nói là chính tính thể đa nguyên vân vân. Nhưng mà cái một cái cuộc tổng tuyển cử tự do đó, mà khi mà phe của ông Assad suy yếu đó, thì có thể dẫn đến sự thắng thế của phe Hồi giáo, ví dụ như ở bên Egypt, trước khi mà có cái cuộc gọi là đảo tránh. Thế thành ra vì thế, đó, cái điều lý tưởng của cái phe Tây Phương ấy, là có cuộc điều đình. Ông Assad phải ra đi, nhưng mà cái phe Assad vẫn còn lại là sao bà đảng được sự ổn cố, quân đội còn, và nó sẽ cũng đổ luôn cả cái nhóm người gọi là có người Christianity, là cái những người mà theo đạo Catholic. Đó lý do tại sao mà ông Giáo Hoàng muốn can thiệp vào cái bảo đảm được cho họ và làm cho phe quá khích nó bị trong cái tương quan lực lượng. Mà nếu có sự thỏa hiệp giữa cái phe Assad không có Assad và cái phe của ông Idris, ông tướng nổi loạn mà gọi là chống đối mà ông Hòa đó, nếu hai lực lượng đó cộng lại với nhau thì nó sẽ làm phe Hồi giáo cũng sẽ có sự tham dự, nhưng mà nó sẽ không là cái thế chủ yếu. Đó là cái giải pháp mà gọi là tốt đẹp nhất. Đó là lý do tại sao mà ông McCain ông cứ đòi cung cấp vũ khí cho cái phe chống đối. Và vì thế cho nên ông Obama chần chừ là bởi vì sợ cho chống đối thì nó tuôn vào cái tay của cái phe Hồi giáo quá khích. Nhưng mà sau cái vụ này đó, thì chúng ta đã thấy là Mỹ đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho phe của ông Idris rồi, nhưng mà chưa phải những vũ khí hết sức tối tận. Thế thì hai điều là hoặc là ông đánh ông Assad thì bây giờ tạm thời là không đánh ông nữa, để cho bây giờ cho khi giới các phe đổi loạn để tương đối để cố làm cho nghĩa là thay đổi cán cân lực lượng đó, và cuối cùng để đi đến một cái giải pháp chính trị.
Phải chăng đó là một cái giải pháp và cái xác suất thành công lớn nhất?
Cái đó mình không thể nói được, nhưng mà trong những giải pháp đó thì là giải pháp tương đối tốt nhất, bởi vì nó có thể cho tất cả các phe phái đều có một phần quyền lợi trong đó cả. Ông A thì không bị một cái chính quyền nó thân mình nó hoàn toàn bị sụp đổ. Ông Mỹ thì không sợ bị phe Hồi giáo quá khích nó lên nó chiếm quyền và nó trở thành một lực lượng thù nghịch như mình, như ông Taliban ngày xưa, như là Iran bây giờ. Thế thì giải pháp bởi vì có cái sự đồng quyền lợi chiến lược. Dĩ nhiên là ông Saudi Arabia và ông Turkey không muốn lắm, bởi vì muốn nhất là ông kia phải đi. Nhưng mà tương đối, đối với những nước mà có khả năng lớn ấy, thì tương giải pháp đó là tương đối giải pháp tốt nhất cho họ. Nhưng mà giải pháp nó đòi hỏi là một sự thay đổi lực lượng ở trên chiến trường. Nếu Assad ấy, bằng lòng giải quyết vấn đề vũ khí tự do mà ông cứ tiếp tục tấn công bằng cái vũ khí bình thường của ông ấy, thì ông cũng có thể giết được quân phiến loạn. Thành ra vì thế đó là lý do là ta phải cung cấp thêm vũ khí cho cái mấy ông Idris. Và như vậy nó phải thay đổi cái tương quan lực lượng trên chiến trường thì mới có thể đi đến một giải pháp được. Và bây giờ cái việc thay đổi tương quan lực lượng trên thị trường là việc mà ông Mỹ đang làm và dưới áp lực của cái phe mà nó đòi có thể gọi là tương đối là phe điều hâu
đấy. RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
RFI.
Écoutez.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.